Tiến sĩ Stephen Langley, một nhà khoa học người Mỹ. Ông là người đầu tiên phát minh ra cái máy bay, được gọi là máy nặng hơn không khí. Ông đã thành công trong chuyến bay đầu tiên vào ngày 6 tháng 5 năm 1896. Tuy nhiên, một số đông các nhà bác học tỏ ra không tin tưởng vào thành công và phát minh mới mẻ của ông. Nhất là sau khi chuyến bay chính thức được chính phủ tài trợ bị tai nạn khi đáp xuống vào ngày 8 tháng 12 năm 1903. Động cơ bị hư và máy bay đã bị rớt xuống sông Potomac. Ông Langley cảm thấy tủi nhục vì thất bại nặng nề đó, vì sự khinh rẻ của các nhà khoa học khác và vì những lời phê bình, chỉ trích của dân chúng. Ông thu lượm những mảnh còn lại của cái máy nặng hơn không khí và đem cất vào nhà kho. Ông đau buồn thất vọng và 3 năm sau đã qua đời vì bệnh tim vào ngày 27 tháng 2 năm 1906. Thế nhưng, chỉ mấy hôm sau lần thất bại của ông Langley, tức là vào ngày 17 tháng 12 năm 1903, hai anh em Wright đạt được thành công thứ nhất trong chuyến bay đầu tiên của họ. Có điều lạ là vào năm 1914, tức là 11 năm sau khi ông Langley qua đời, cái máy bay cũ đầu tiên của ông đã được lôi ra khỏi nhà kho và được tu sửa lại. Dưới sự điều khiển của phi công Curtis, máy bay trước kia bị thất bại nặng nề ấy nay đã bay qua hồ Kiola an toàn trước sự thán phục của mọi người. Giả như ông Langley biết bền tâm chịu khó và biết tiếp tục thử nghiệm nhiều lần nữa, chắc hẳn ông đã đạt được thành công mỹ mãn hơn và đã không phải chết trong cay đắng như vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, thất vọng quả là thứ độc dược làm hư hại đời sống con người. Nó ăn mòn ý chí và ngăn cản chúng ta tìm ra giải pháp cho những vấn đề, khắc phục những khó khăn của cuộc sống. Chúng ta đừng bao giờ thất vọng. Cả khi cảm thấy mình có đủ lý do để thất vọng, cũng đừng buông xuôi. Chúng ta nên tiếp tục làm việc, cho dù phải nhắm mắt, nghiến răng phấn đấu. Có thể chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu chúng ta biết cầm cự quyết liệt, sớm muộn rồi sẽ tìm thấy lối thoát để vượt qua cơn khủng hoảng đó. Nhiều khi chỉ cần một tư tưởng, một bàn tay dang rộng ra để chúng ta bám víu vào. Cả khi phải đối diện với những thất bại nặng nề nhất, những tình huống trầm trọng, một thứ bệnh nan y vô phương cứu chữa, chúng ta vẫn không có lý do gì để thất vọng. Ngay cả cái chết cũng đâu phải là ngõ cụt của cuộc đời. Có thể là nó đến trước thời gian chúng ta dự định và làm dang dở những chương trình, những dự tính của chúng ta. Nhưng điều đó không can gì, bởi vì con đường chúng ta đang đi chắc chắn là con đường dẫn chúng ta tới cõi vô biên. Thất vọng là kẻ thù của Thiên Chúa. Người mất hết hy vọng không những chỉ hủy hoại đời sống mình, nhưng còn xúc phạm đến Thiên Chúa nữa. Đối với Thiên Chúa quyền năng vô cùng, thì không có rắc rối nào mà không giải quyết được. Không có sai lầm nào mà Ngài không nắn ngay ngắn lại được. Không một tội lỗi hư hại nào mà Ngài không thể tha thứ hoặc chữa lành được. Người có lòng tin, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, trước những khó khăn thử thách, thái độ nội tâm trước tiên là cảm thấy cần quỳ gối và tín thác vào lòng nhân từ xót thương của Chúa, khẩn xin ơn trợ giúp của Ngài, để được thêm lòng can đảm phấn đấu trong hy vọng, vì biết rằng Ngài là Cha nhân từ. Không ai là người cao trọng cho bằng người biết khiêm tốn quỳ gối cầu xin sự phù trợ của Chúa. Tiếc thay, có lẽ chúng ta quỳ gối quá ít. Có thể là vì chúng ta nghĩ rằng nên dùng thời giờ để tìm kiếm những giải pháp khác hữu hiệu hơn, hay là vì chúng ta ít tin tưởng vào sức mạnh và hiệu lực của cầu nguyện. Nhưng nhiều khi, có lẽ là vì lòng kiêu ngạo, vì tính tự ái, cảm thấy việc quỳ gối là một hành động nhục nhã. Ngược lại, đó chính là lúc phẩm giá của con người được nâng cao trước mặt Thiên Chúa. Nếu biết khiêm tốn quỳ gối cầu nguyện với lòng tin sâu xa, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự trợ giúp vững mạnh của Thiên Chúa. Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta, cho dù chúng ta làm bất cứ điều gì đi nữa. Thiên Chúa sẽ không bao giờ từ bỏ chúng ta, miễn là chúng ta biết nhìn nhận lầm lỗi của mình và cầu xin ơn tha thứ. Thực sự, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của tình thương. Ngài không chỉ ban tặng cho chúng ta những gì Ngài biết chúng ta cần đến, nhưng còn chỉ bảo chúng ta cách cầu xin, đặt trên môi miệng chúng ta những lời cầu xin đầy ý nghĩa sâu xa, phát sinh từ đáy lòng biết yêu mến. Điều Thiên Chúa ước muốn và ưa thích là lời cầu nguyện của con người đem lại hoa trái hữu ích. Bởi vì Thiên Chúa yêu thương mỗi người, muốn con người không chỉ được hạnh phúc vĩnh cửu sau này, mà còn được an bình và hạnh phúc ngay trong cuộc sống trên trần gian, bất chấp những gian khổ thử thách. Chúng ta đừng quên rằng, Thiên Chúa chính là cùng đích của đời sống con người. Chúng ta được tạo dựng trên trần gian này vì tình thương, không phải để sống mãi trong thân xác, nhưng để trở về với Ngài trong đời sống vĩnh cửu, và để được hưởng hạnh phúc bất diệt. Dù muốn dù không, vận mệnh con người sẽ đưa chúng ta đến một nơi khác, tức là trở về với tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa là Cha, và là đấng tạo dựng nên mỗi người chúng ta. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã tạo dựng nên chúng con vì yêu thương và luôn dẫn dắt che chở chúng con trên mọi nẻo đường, cả khi chúng con không nhận biết tình thương của Chúa. Trong mọi thăng trầm của cuộc sống, Chúa chỉ chờ đợi chúng con biết tìm kiếm Chúa, và bàn tay Chúa luôn sẵn sàng đỡ nâng chúng con. Lạy Chúa, xin củng cố niềm tin và xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thất vọng, để chúng con thực sự sống trong niềm tin yêu phó thác vào tình thương bao la của Chúa.